bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã xua quân xâm chiếm Việt Nam, gây ra sự thiệt hại lớn lao về nhân mạng và tài sản cho nước ta. Nhưng cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình bưng bít sự kiện đau thương này. Minh Nguyệt xin mời quý vị theo dõi câu chuyện bàn ngang tán dọc của chúng tôi sau đây. Minh Nguyệt xin chào anh Bác Cơ, chào anh Hải Sơn. Hôm trước Minh Nguyệt nhớ là hai anh nói rằng là tháng Giêng là tháng ăn chơi. Hôm nay thì mới là ngày 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần thôi. Chắc là hai anh còn mãi du xuân chứ chưa có ai đi làm lại đâu phải không?
Cái này Minh Nguyệt hỏi thật hay là hỏi móc hai anh em chúng tôi đây? Thời đại điện tử chứ có phải cái thờ người kéo cài thay trâu như thổi xưa đâu mà ăn chơi cho hết tháng Giêng. Ăn chơi cả tháng vậy có mà in tiền ra mới xài đủ à. Nếu không phải chắc cả nhà Hải Sơn đói meo ra đấy. Bớt giỡn chút đi Minh Nguyệt.
Chứ sao Minh Nguyệt thấy bà con ta ở nhiều nơi đó vẫn còn đang có các hội hè đình đám rất là vui vẻ linh đình kia kìa. Chứ bộ không phải vui xuân thì còn gọi là cái gì?
Tôi thấy anh Hải Sơn và chị Minh Nguyệt nói đều đúng cả đấy. Ai phải đi làm thì đành phải chịu thôi như anh Hải Sơn vậy đó. Còn ai có điều kiện vui xuân như Minh Nguyệt thì cứ thoải mái vui xuân thôi. Với lại, ở nước ta ngày rằm tháng Giêng cũng là ngày Tết Nguyên Tiêu nữa. Rồi mùa xuân còn có vô số lễ hội dân gian như là đại hội chùa Hương chẳng hạn, rất là vui ở miền Bắc đấy. Nên bà con, ai có điều kiện thì cứ vui chơi dài dài mà.
Đúng vậy, nhưng đó là thời xưa kìa. Cái thời mà 90% dân mình sống bằng nghề nông á, khi việc đồng áng đã xong á, thì bà con nghỉ ngơi vui sừng. Còn hôm nay thì đã khác xa rồi đó. Giả lại trong thời gian mấy chục năm chiến tranh, ngày tư, ngày Tết cũng không còn được thoải mái như khi xưa nữa. Cuộc sống của bà con mình ở thành thị thì luôn luôn hối hả quanh năm suốt tháng, chứ có được như ở đồng quê mình đâu anh Bác Cơ.
Anh Hải Sơn nhắc đến những năm chiến tranh đó, làm Minh Nguyệt nhớ tới những biến cố đã xảy ra trong những ngày Tết của dân tộc mình. Có biến cố thì rất là vui mà cũng có biến cố thì buồn. Vui đó như là ngày 5 tháng Giêng kỷ niệm trận Đống Đa, ngày vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789 đó. Còn buồn là như Cộng sản Việt Nam mở cuộc tổng tấn công trong ngày Tết Mậu Thân năm 1968. Mà đến nay đó nhiều nhân chứng vẫn còn sống đã thuật lại. Nhưng mà sách báo của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ lại chẳng hề nhắc đến. Nghĩ thấy cũng kỳ ha.
Thì họ không nhắc đến thì cũng dễ hiểu thôi Minh Nguyệt. Bởi cái bản chất của họ là không bao giờ nhìn nhận tội lỗi mà còn đổ vây cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa nữa kìa. Chính họ là cái kẻ đã gây ra tội ác cho người dân miền Nam Việt Nam. Đồng thời họ cũng nướng hết gần 100.000 bộ đội của họ, gồm thanh niên nam nữ cả bắc lẫn nam nữa chứ. Tiêu biểu cho tội ác này đó là hơn 5.000 người dân vô tội tại Huế đã bị họ tàn sát một cách rất là man rợ. Chẳng những thế, họ còn tổ chức ăn mừng chiến thắng trên nỗi đau oan khiên của những nạn nhân đã họ bị giết hại nữa đấy.
Hai anh chị nói đúng à, tuy biến cố Tết Mậu Thân đã diễn ra cách nay hơn nửa thế kỷ, cụ thể là 54 năm, nhưng lại là một biến cố lịch sử. Mà đã là biến cố lịch sử thì dầu ai gây ra cũng cần phải đưa vào tài liệu lịch sử của quốc gia để cho hậu thế học hỏi. Nếu là điều hay thì noi theo, nếu là điều xấu thì phải tránh không cho tái diễn mới phải chứ à, đúng không nào?
Nhưng mà bản chất của Cộng sản là dối trá mà. Trắng họ còn bảo là đen, đen họ bảo là trắng. Thì hỏi làm sao mà họ thừa nhận những sai trái họ đã gây ra chứ? Họ chỉ mạnh miệng hô hào nào là đánh thắng Tây thắng Mỹ, chứ họ có dám động tới tàu cộng xâm lược đâu nè. Hai anh nghĩ xem Minh Nguyệt nói thì có đúng không?
À, đúng, sự phân tích của Minh Nguyệt là đúng rồi. Mới hôm qua đây này, ngày 17 tháng 2, cách đây đúng 43 năm đó, tức là năm 1979, khi mà Đặng Tiểu Bình đã xua hơn nửa triệu quân tràn sang biên giới phía Bắc của nước ta đó, đánh vào 6 tỉnh là Lạng Sơn, này, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh và Hà Tuyên, gọi là để dạy cho Việt Nam một bài học. Sau một tháng tấn công, quân Tàu cũng đã giết hại không biết bao nhiêu là người Việt Nam và hủy hoại gần như là bình địa 6 cái tỉnh biên giới của nước ta. Thế mà cho đến nay đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm không cho ai được nhắc lại biến cố xâm lược ấy. Thế có hèn và nhục không chứ?
Thế là người Việt Nam thì ai cũng thấy nhục đấy. Nhưng bọn Cộng sản thì chúng ta coi Tàu Cộng như cha như thầy của chúng nó rồi. Nên có bị đánh bị giết cũng phải im miệng và phục tùng thôi à. Chính vì vậy mà chúng chủ trương phải viết lại lịch sử nước nhà, lược bỏ những gì có thể làm mất lòng đàn anh phương Bắc là như vậy. Ngoài cái việc Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng dân Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu Cộng, thì suốt cái chục năm qua, thuyền đánh cá của người dân ta bị tàu của Trung Cộng đâm chìm, mà Hà Nội cũng không dám lên tiếng. Hay nếu có lên tiếng thì cũng chỉ gọi là tàu lạ, chứ có dám nêu tên Trung Cộng đâu nè. Xem thế thì đủ biết cái hàng của bọn Cộng sản Việt Nam là thế nào, thưa hai anh chị.
Minh Nguyệt có đọc được ở nhiều tài liệu khác nhau, cho biết rằng ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 đó, là có một cuộc họp tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Trong cái hội nghị này đó thì Việt Nam cam kết phục tùng quan thầy Trung Cộng và cam kết là sẽ không nhắc đến cuộc xâm lược đẫm máu năm 1979. Và cũng từ cái hội nghị đó thì Cộng sản Việt Nam đem về lá bùa, 4 tốt và 16 chữ vàng, để mà bắt cán bộ và người dân cả nước ngày đêm phải niệm chú cái lá bùa này thì sẽ được yên thân. Có đúng thật là như vậy không hai anh?
Chính xác là như vậy đấy Minh Nguyệt. Cho đến khi trang nhật ký của Tổng Bí thư Đảng Giang Trạch Dân bên Tàu đó tiết lộ về vụ việc, cũng như là tờ Hoàn Cầu Thời báo và tờ Tân Hoa Xã loan tin là phía Việt Nam tự nguyện xin làm một khu tự trị của Trung Quốc, thì một thời gian dài sau đó phía Cộng sản Việt Nam mới đưa tin rất là hạn chế, giấu giếm nhiều thứ lắm. Người ta còn nói đến những cam kết bí mật khác nữa mà chẳng ai biết rõ những cam kết ấy là gì. Ngoài những tên chóp bu của hai đảng Cộng sản Tàu và Việt như là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Giang Trạch Dân, Lý Bằng, vân vân. Từ đó, chúng ta mới nghe thấy bốn chữ mật nghị Thành Đô là như thế đấy.
Ông bà ta thường nói không có lửa sao có khói, nên cứ nhìn vào thái độ của thành phần lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng sản Việt Nam và những chính sách của đảng này về chính trị, kinh tế, ngoại giao đối với Tàu Cộng, thì chúng ta cũng đoán ra được phần nào những cam kết ngấm ngầm kia chắc chắn rất bất lợi cho tương lai của đất nước chúng ta. Tôi dám khẳng định như vậy đó, tin tôi đi.
Nếu mà đúng như những gì anh em chúng ta bàn từ nãy giờ đó, thì chỉ có cách duy nhất là dứt điểm bọn nội thù của dân tộc là đảng Cộng sản Việt Nam, thì may ra mới tránh được cái nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng thôi. Hai anh nghĩ thế nào?
Đúng thế, không có con đường nào khác đâu. Nhưng mà rất tiếc chúng ta đã hết giờ rồi, thì chúng ta để lần sau để bàn tiếp nhé. Bác xin kính chào quý vị thính giả và hai anh chị, hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Dạ vâng, Minh Nguyệt xin chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi. Hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn cùng với anh Bác Cơ vào chương trình kỳ tới.
Dân mến chào hai anh chị, hẹn lại lần sau.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.